Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 13 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Tỉnh Thái Nguyên chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi.
Trong những năm qua, Lữ đoàn Phòng không 210, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác dân vận, qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi đơn vị đóng quân.
Hậu quả tai nạn giao thông để lại không chỉ mất người, thiệt hại tài sản, mà đằng sau những vụ tai nạn giao thông còn kéo theo nhiều hệ lụy khác cho gia đình và xã hội. Vì vậy, mỗi người phải tự nhận thức được thảm họa đó để có hành vi đúng đắn khi tham gia giao thông. Chuyên mục An toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 9 tháng 12 đến ngày 17 tháng 12 năm 2019, không khí lạnh tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh. Miền Bắc, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10 đến 13 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, sương muối. Đồng thời, việc giao thương buôn bán vận chuyển gia súc gia cầm tăng mạnh trong dịp cuối năm làm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe đàn vật nuôi và hoạt động chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh. Để chủ động hơn nữa trong việc triển khai các biện pháp ứng phó với những diễn biến bất thường của khí hậu, bảo vệ sức khỏe dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh đề nghị các huyện, thành phố, thị xã cần chủ động triển khai các biện pháp phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thành lập các đoàn công tác đi chỉ đạo trực tiếp, hướng dẫn kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống đói rét, đặc biệt chú trọng khu vực có nguy cơ vật nuôi bị ảnh hưởng nhiều do đói rét, dịch bệnh. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp phối hợp với các hội, đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hướng dẫn các hộ chăn nuôi tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét và dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, che chắn tránh gió lùa, tạo nguồn nhiệt, đốt chấu, củi, sưởi ấm cho trâu, bò, vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, xử lý chất thải vật nuôi theo quy định, đảm bảo đủ thức ăn trong những ngày giá rét. Kiểm tra giả soát, tổ chức tiêm phòng bổ sung vaccine cho đàn gia súc gia cầm, tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, hướng dẫn các biện pháp vệ sinh thú y chăn nuôi, an toàn sinh học, đảm bảo an toàn dịch bệnh, không để dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh gây hại.
Sáng ngày 13 tháng 12, Hội Đông y thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2019-2024. Hội Đông y thành phố Thái Nguyên hiện có 174 hội viên tham gia sinh hoạt tại 29 hội cơ sở. Trong nhiệm kỳ qua, hội đã khám và điều trị bệnh cho trên 368.000 lượt người. Tỷ lệ chữa khỏi bệnh và chuyển biến tốt đạt trên 70%, trong đó khám và điều trị dùng thuốc là trên 268.000 lượt người, điều trị không dùng thuốc là trên 100.000 lượt người. Các hội viên đã khai thác gần 800 kg cao, hoàn tán 600 kg thuốc, sau tổng chế biến dược liệu để bốc thuốc thang gần 900 kg, sản xuất gần 13.000 lít cồn xoa bóp, khai thác gần 10 tấn dược liệu, v.v. Trong công tác từ thiện nhân đạo, các cơ sở hội đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường tổ chức các đợt khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 15.420 lượt người thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 2,3 tỷ đồng. Chia sẻ về công tác hoạt động từ thiện của Hội Đông y địa phương, bà Trương Thị Hồ, Chủ tịch Hội Đông y phường Quang Vinh nói:
có cái kế hoạch từ đầu năm, tức là triển khai tới tất cả hội viên. Cái thứ hai nữa là trên thành hội có giao nhiệm vụ cho từng đơn vị hội, nhưng mà riêng phường Quang Vinh công tác từ thiện như này là thực ra là cũng là đơn vị đầu tiên để là sáng tạo đấy. Đấy, cái này cho nên là việc vận động hội viên thì tôi hội viên có điều kiện và có thể là giúp đỡ nhiều hơn, và những người không có điều kiện thì giúp ít hơn. Tất cả hội ai người ta cũng rất là đồng tâm, đồng tâm huyết về cái việc làm đó.
Với phương châm thầy thuốc tại nhà, bài thuốc, cây thuốc tại vườn, hội đã tuyên truyền vận động hội viên các hội cơ sở chuyển đổi gần 21 hecta trồng cây thuốc nam và có 16 trạm y tế xã phường có vườn thuốc nam với 60 cây thuốc nam do Bộ Y tế quy định. Nhìn lại chặng đường hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua của Hội Đông y thành phố, ông Vũ Xuân Tý, Phó Chủ tịch Hội Đông y thành phố Thái Nguyên khẳng định:
trong kỳ 2014-2019 đầu tiên là từ thiện nhân đạo, tất cả các hội đều làm từ thiện nhân đạo. Thiện nhân đạo người ta làm rất là phong phú, rất đa dạng. Thế thì ngoài cái việc mà ở cái phòng mạch của người ta nhé, của các cái lưu ghi, thì còn tổ chức cho các cái hội phường xã người ta làm từ thiện, mà đây là nó có cái trọng tâm ấy, chứ không phải làm dàn trải từ thiện cho một hội hoặc là một xóm. Thế như vậy là cái hiệu quả của nó được cao, là cái người mà được từ thiện ấy là được một cái số lượng thuốc nhất định đấy, dần phấn khởi lắm. Cái thứ hai nữa là gì, là đến cái phong trào hội thảo, thì trong cái hội thảo này có giữ gìn cái bài thuốc và phổ biến những cây thuốc để cho nhân dân ấy là biết cách mà sử dụng.
Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Đông y thành phố khóa 12, nhiệm kỳ 2019-2024. Tại đại hội đã có 23 cá nhân được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đông y Việt Nam, 34 tập thể, 80 cá nhân được Trung ương Hội, Hội Đông y tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố và Hội Đông y thành phố Thái Nguyên khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đông y trong nhiệm kỳ qua.
Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng là phong trào trọng tâm của Hội Nông dân phường Quang Vinh. Để hội viên nông dân tích cực tham gia phong trào, tạo khí thế sôi nổi trong thi đua sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình cũng như hoạt động của hội. Năm qua, Hội Nông dân phường đã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ người dân tiếp cận với các hoạt động trong phong trào như tham gia thực tế các mô hình sản xuất, trao đổi kinh nghiệm làm giàu. Nhờ đó, số hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp năm 2019 là 415 hộ. Qua bình xét, đã có gần 250 hộ đạt danh hiệu nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi cấp phường, 2 hộ đạt danh hiệu cấp thành phố. Ngoài tham gia các mô hình kinh tế giỏi tại địa phương, các hộ sản xuất kinh doanh giỏi đã giúp đỡ 5 hộ nghèo và các gia đình hội viên khó khăn vay trên 10 triệu đồng và hàng trăm cây con giống không lấy lãi để phát triển kinh tế hộ, từng bước ổn định đời sống.
Ngày 12 tháng 12, Câu lạc bộ Nhà báo nữ Thái Nguyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền phường Sa Sàng, thành phố Thái Nguyên tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Dần. Cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Dần, sinh năm 1950 ở tổ 5 phường Sa Sàng, sau khi đi thanh niên xung phong về công tác tại trường Trung cấp Thủy lợi miền núi Sơn Cẩm Thái Nguyên. Đến năm 1982, bà xin nghỉ mất sức lao động. Chồng bà là thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, được nhận huân chương kháng chiến hạng 3. Ông đã mất năm 2008 do bệnh nặng. Hoàn cảnh gia đình bà Dần rất khó khăn vì bà thường xuyên ốm đau bệnh tật, chỉ sống dựa vào tiền trợ cấp mất sức lao động mỗi tháng gần 1.100.000 đồng. Ngôi nhà cấp 4 của bà Dần xây từ năm 2001 đã xuống cấp nghiêm trọng, ngày mưa thì dột và hai bên tường nứt rất nguy hiểm. Biết được hoàn cảnh khó khăn của bà Dần, tháng 7 năm 2019, Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam và Câu lạc bộ Nhà báo nữ Thái Nguyên đã trao tiền hỗ trợ gia đình 40 triệu đồng để xây nhà ở. Được sự hỗ trợ kinh phí của Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam và Câu lạc bộ Nhà báo nữ Thái Nguyên, anh em họ hàng sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 khang trang với tổng kinh phí 200 triệu đồng của bà Dần đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Tại lễ khánh thành, đại diện ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà báo nữ Thái Nguyên và chính quyền địa phương đã tặng gia đình bà Dần nhiều phần quà ý nghĩa.
Chiều ngày 12 tháng 12, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố Thái Nguyên đã tổ chức đối thoại với 7 hộ dân thuộc tổ 2 phường Tân Lập để giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Các hộ dân được mời đối thoại gồm hộ bà Đặng Thị Sắc và ông Nguyễn Tấn, hộ bà Đặng Thị Thu và ông Nguyễn Văn Đông, hộ ông Nguyễn Ánh Hồng, hộ bà Nguyễn Thị Vân Anh, hộ ông Nguyễn Xuân Bắc và bà Lê Thị Thúy Việt, hộ bà Vũ Thị Mận và hộ bà Lê Thị Xuân. Đây đều là các hộ dân có đất nằm trong diện tích thu hồi để thực hiện dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Thực hiện các quyết định của thành phố, các hộ dân trên đều đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ nhưng chưa bàn giao mặt bằng để thi công dự án do chưa nhất trí với vị trí giao đất tái định cư. Tại buổi đối thoại, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố Thái Nguyên đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các hộ dân, đồng thời trao đổi rõ các chế độ chính sách pháp luật của nhà nước trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư. Trên tinh thần dân chủ và thẳng thắn, hội nghị đã thu được kết quả tốt đẹp với 6 trên 7 hộ dân nhất trí bàn giao mặt bằng, nhận đất tái định cư. Riêng hộ bà Đặng Thị Sắc và ông Nguyễn Tấn chưa nhất trí sẽ được Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố Thái Nguyên tiếp tục đối thoại để giải quyết vướng mắc trong thời gian tới.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, Lữ đoàn Phòng không 210, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đóng trên địa bàn 3 phường Cam Xá, Sa Sàng, Tích Lương, thành phố Thái Nguyên và xã Tân Quang của thành phố Sông Công. Trong những năm qua, Lữ đoàn luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác dân vận, qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
là hộ nghèo đơn thân, nhiều năm phải sống trong căn nhà đã bị xuống cấp. Giờ đây, chị Lưu Thị Mai ở tổ dân phố số 7, phường Thích Lương, thành phố Thái Nguyên đã được ở trong ngôi nhà mới vững chắc. Ngôi nhà đại đoàn kết được xây dựng bởi sự chung tay của các đoàn thể chính trị xã hội của phường và Lữ đoàn Phòng không 210. Đặc biệt, Lữ đoàn đã hỗ trợ 320 ngày công xây dựng và mua tặng vật dụng gia đình với tổng giá trị vài chục triệu đồng. Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Cảng, tổ trưởng tổ dân phố số 7 cho biết, chị Mai là trường hợp đặc biệt của tổ bị khuyết tật về thần kinh, bố mẹ đều đã mất. Mặc dù hàng ngày chị Mai vẫn đi làm thợ hồ, nhưng thu nhập chẳng đáng là bao. Nhận thấy hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình, Lữ đoàn 210 cùng chính quyền địa phương đã chung tay xây dựng lại nhà cho chị Mai. Ngoài ra, Lữ đoàn cũng thường xuyên cử cán bộ tham gia sinh hoạt, chung vui cùng tổ dân phố trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Chúng tôi thấy tình cảm rất gắn bó.
Đúng là quân đội nhân dân Việt Nam, nhất là các đồng chí lãnh đạo. Ngoài cái việc cử cán bộ trực tiếp đây nhiều, là ngày nào các anh tới để làm đúng tiến độ. Tôi cho là một cái chỉ đạo rất thực tế mà rất tuyệt vời. Qua cái việc đó thể hiện cái tình cảm, bà con đây được học tập nhiều cái tác phong quân đội. Cũng là một cái nét đẹp để cho bà con nhân dân ở đây là học hỏi.
Đối với thương binh Nguyễn Trọng Hợp, hạng 3/4 ở xóm Tân Mỹ 1, xã Tân Quang, thành phố Sông Công, ngoài việc được Lữ đoàn 210 thăm hỏi, tặng quà mỗi dịp lễ Tết, thì gia đình ông còn được các chiến sĩ của Lữ đoàn đến giúp làm cỏ, gặt lúa, cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả để phát triển kinh tế. Ông Hợp có 4 người con, nhưng có tới 3 người con bị nhiễm chất độc da cam. Dẫn chúng tôi đi thăm những vườn bưởi, vườn ổi sai chĩu quả đang vào vụ thu hoạch. Ông Hợp phấn khởi nói, có được thành quả này cũng là nhờ Lữ đoàn đã cử chiến sĩ đến giúp gia đình. Do vậy, nhà tôi đã giảm được chi phí thuê nhân công.
Anh em đã giúp đỡ thì tạo cho mình cái quyết tâm và cái động lực cho mình là phải làm tốt hơn. Đối với bộ đội thì tất nhiên là đến đâu thì bao giờ cũng quân dân là một.
Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều hoạt động công tác dân vận của Lữ đoàn Phòng không 210 trong năm 2019. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, Lữ đoàn Phòng không 210 là đơn vị chủ lực của quân khu 1, có nhiệm vụ bảo vệ vững chắc vùng trời của Tổ quốc. Trong những năm qua, cùng với hoạt động sẵn sàng chiến đấu, đơn vị luôn coi trọng công tác dân vận, xây dựng địa bàn, đặc biệt là thực hiện phong trào lực lượng vũ trang quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào không để ai bị bỏ lại phía sau. Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các địa phương nơi đơn vị đóng quân, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận. Cụ thể như lựa chọn cán bộ đảng viên có trình độ, khả năng tuyên truyền, đưa vào tổ đội xung kích đi làm công tác dân vận. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân kết hợp chặt chẽ với những việc làm có ý nghĩa thiết thực, phục vụ đời sống của nhân dân. Để làm rõ hơn những hoạt động, kết quả đó, Trung tá Cao Văn Viện, chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn cho biết, trong năm 2019, đơn vị đã cùng với các địa phương trên địa bàn đóng quân tổ chức tổng vệ sinh dọn dẹp đường làng ngõ xóm, phát cỏ khơi thông cống rãnh với trên 1.000 ngày công, giúp các gia đình chính sách và bà con nhân dân thu hoạch lúa mùa 355 ngày công. Ngoài ra, đơn vị cũng huy động cán bộ chiến sĩ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn phường Thích Lương và xã Tân Quang với 360 ngày công, tu sửa vệ sinh nghĩa trang đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại phường Thích Lương, Gia Sàng, Cam Giá, Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, quyên góp ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa được hơn 67 triệu đồng. Trạm xá lữ đoàn đã thăm khám sức khỏe, tư vấn chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho trên 180 lượt người.
Thông qua cái hoạt động công tác dân vận, xây dựng địa bàn và nhất là trong cái xây dựng nông thôn mới thì cái hình ảnh bộ đội Cụ Hồ cũng như cái tình cảm của cán bộ chiến sĩ đã được cấp ủy chính quyền địa phương, các xã phường ghi nhận và đánh giá rất cao. Chúng tôi coi đây là một cái hành động rất nhỏ thôi, thế nhưng nó mang ý nghĩa rất là lớn để lại cái hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Trong những năm tới chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy kết quả của năm 2019. Chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể với cấp ủy chính quyền địa phương trong địa bàn đóng quân làm sao mà thực hiện cái công tác dân vận, đặc biệt là giúp dân xóa đói giảm nghèo đạt cái hiệu quả thiết thực hơn, góp phần hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của đơn vị, củng cố cái mối quan hệ đoàn kết quân dân gắn bó keo sơn, xây dựng địa phương vững mạnh, an toàn.
Có thể thấy do làm tốt công tác dân vận, Lữ đoàn Phòng không 210 đã tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Thông qua các hoạt động cụ thể thiết thực đã lôi cuốn được đông đảo lực lượng của địa phương cùng tham gia, góp phần xây dựng mối đại đoàn kết toàn dân.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục An toàn giao thông số 1 tháng 12 năm 2019. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Hơn 300 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Bài viết tai nạn giao thông, nỗi đau còn mãi. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong tuần qua, từ ngày 5 tháng 12 đến ngày 11 tháng 12, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, không có ùn tắc kéo dài và đua xe trái phép. Nhờ đó, tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản được đảm bảo. Về công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện xử lý 308 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tăng hơn 20 trường hợp vi phạm so với tuần trước. Tạm giữ một ô tô tải, hai ô tô con, 117 mô tô, thu nộp ngân sách trên 150 triệu đồng. Trong đó các lỗi vi phạm chủ yếu vẫn là không đội mũ bảo hiểm 156 trường hợp, không có giấy phép lái xe 89 trường hợp, nồng độ cồn vượt quá quy định 14 trường hợp, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông 54 trường hợp, v.v. Trong thời gian tới, lực lượng giao thông trật tự Công an thành phố sẽ triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2020. Tích cực phối hợp với các nhà trường, tổ chức chương trình giao lưu tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tai nạn giao thông luôn là một vấn đề nóng toàn xã hội quan tâm. Hậu quả của tai nạn giao thông không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến những người có liên quan đến vụ tai nạn, mà còn gây ra thiệt hại về kinh tế, về tinh thần và nhiều hệ lụy khác cho gia đình và xã hội. Những nạn nhân của tai nạn giao thông, người mất, người mang thương tật, còn gia đình họ mãi mãi mang những nỗi đau không gì bù đắp được. Phản ánh của phóng viên Thủy Dương.
Căn nhà nhỏ của gia đình bà Nguyễn Thị Phương Lan ở tổ 2 phường Cam Xá càng thêm điều hưu từ khi chồng bà bị tai nạn giao thông qua đời vào tháng 4 năm 2019. Khi chồng bà bị tai nạn giao thông qua đời, bà Lan đang đi xuất khẩu lao động. Nhận được tin báo chồng mất, bà suy sụp, không tin vào sự thật đau đớn ấy vì chỉ cách đấy vài phút, ông bà còn gọi điện thoại nói chuyện với nhau. Cái ngày định mệnh khi chồng bị tai nạn giao thông mãi mãi ra đi vẫn luôn ám ảnh mãi trong tâm trí bà. Trong tiếng nức nghẹn ngào, bà Lan cho biết, hôm đó ông nhà tôi đi thăm người ốm, mới đi đến cầu vó ngựa thì bị tai nạn giao thông.
Chồng tôi mà bị tai nạn lúc bấy giờ thì tôi khi ở xa, người nhà thì không dám báo tin, mà là do bạn bè báo tin thì lúc đấy là mình vội vào để mình đi khi về thôi. Thì thực tế là cái lúc đấy là mình cảm thấy là nó suy sụp thật sự. Ai cũng có gia đình, tất cả mọi người ai cũng thế. Thế bây giờ đương nhiên tất cả đi ra đi vào nhà cửa, bao nhiêu năm gây dựng kiến thiết, hai vợ chồng ở với nhau ba mươi mấy năm trời gây dựng lên cái cơ ngơi này, cái nhà cửa các thứ, thì bây giờ đi ra không thấy ai, đi vào không thấy ai, buồn lắm, chán, tinh thần suy sụp. Bây giờ chỉ còn lấy cái đứa cháu, khi cháu được hai ngày thì ông đi, thì bây giờ cứ nhìn thấy cháu lớn lên như thế nào thì để mong cái nỗi buồn, cái nỗi đau khổ đấy nó vơi đi từng đấy thôi.
Vụ tai nạn giao thông không chỉ cướp đi người chồng, người ông của gia đình mà còn để lại nỗi đau quá lớn với những người ở lại. Hàng năm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung lại có thêm hàng trăm, hàng nghìn nỗi đau như vậy. Ngoài gây ra những cái chết đột ngột, tai nạn giao thông còn để lại những hậu quả âm ỉ. Nhẹ thì phương tiện hư hỏng, xây xát tay chân, nặng thì ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng. Có những trường hợp bị tai nạn giao thông phải sống đời sống thực vật. Những nỗi đau mất mát này không chỉ riêng cho bản thân người bị nạn mà còn là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Bà Trần Thị Thảo ở tổ 21 phường Trung Thành đã may mắn vượt qua cửa tử khi không may trở thành một nạn nhân của vụ tai nạn giao thông bất ngờ. Được biết hôm xảy ra tai nạn giao thông, bà đang đứng ở lề đường thì bất ngờ bị một thanh niên say rượu đi xe máy tốc độ cao đâm trực diện. Cú tông mạnh khiến bà bị gãy nhiều xương sườn và một chân thì bị gãy đôi, nhiều bộ phận khác bị tổn thương. Từ một người kinh doanh buôn bán tháo phát, trụ cột kinh tế của gia đình, nay bà trở thành gánh nặng cho chồng con. Bà Thảo chia sẻ.
Khi tôi được ra viện thì tất cả mọi cái sinh hoạt thì dựa vào chồng và con. Sức khỏe của tôi là bị tổn thương rất là nhiều. Tai nạn này đến với tôi bây giờ rất là sợ. Bản thân tôi bây giờ tôi nhìn thấy cái xe máy tôi cũng sợ, rất là sợ. Nên mong muốn người tham gia giao thông đừng uống bia rượu nữa, tôi sợ lắm.
Theo các ngành chức năng, nguyên nhân dẫn đến những vụ tai nạn giao thông là bên cạnh mật độ người và phương tiện tham gia giao thông ngày một tăng, hệ thống cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ. Nguyên nhân chính vẫn là do ý thức của người tham gia giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, thiết nghĩ trong thời gian tới, để giảm thiểu nỗi đau do tai nạn giao thông để lại, cần hơn nữa sự chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành và người tham gia giao thông trong việc thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa hạn chế thấp nhất vi phạm và tai nạn giao thông xảy ra, đồng thời tích cực hỗ trợ giúp đỡ chia sẻ với các nạn nhân tai nạn giao thông, đặc biệt là với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật để tự bảo vệ mình và đảm bảo an toàn cho người khác, chung tay để giữ gìn trật tự an toàn giao thông.
Trên đường phố vì nụ cười tươi hòa theo trên tuyến giao thông, nào cùng cất lên lời ca bảo vệ cho mình, giữ vững an toàn khi ta đang lái xe. Còn mùi rượu bia thì không nên cầm lái, đường về còn xa lòng ta ai biết tình say, nào cùng nhắc nhau thực thi nếp sống an toàn. Giao thông đường phố bình yên hạnh phúc mọi nhà. Nhớ nhé bạn ơi, đừng vì một phút lầm sai mà hối hận suốt đời. Nhớ nhé bạn ơi, đừng vì một phút thờ ơ, nước mắt sẽ tuôn tràn. Nhắc nhau rằng an toàn trong giao thông, giữ gìn cho mình và cho biết bao người, mọi người cùng nhớ. Nhớ nhé bạn ơi, dành đường vượt tuyết làm chi mà vướng vào tai nạn. Nhớ nhé bạn ơi, dù chậm một phút đường xa vẫn tới chốn yên mình. Nhắc nhau rằng an toàn trong giao thông, giữ gìn cho mình và cho biết bao người, mọi người cùng nhớ, mọi người chớ quên. Vì một niềm tin bình yên trên đường phố, vì nụ cười tươi hòa theo trên tuyến giao thông, nào cùng cất lên lời ca bảo vệ cho mình, giữ vững an toàn khi ta đang lái xe. Còn mùi rượu bia thì không nên cầm lái, đường về còn xa lòng ta ai biết tình say, nào cùng nhắc nhau thực thi nếp sống an toàn. Giao thông đường phố bình yên hạnh phúc mọi nhà. Nhớ nhé bạn ơi, đừng vì một phút lầm sai mà hối hận suốt đời. Nhớ nhé bạn ơi, đừng vì một phút thờ ơ, nước mắt sẽ tuôn tràn. Nhắc nhau rằng an toàn trong giao thông, giữ gìn cho mình và cho biết bao người, mọi người cùng nhớ. Nhớ nhé bạn ơi, dành đường vượt tuyến làm chi mà vướng vào tai nạn. Nhớ nhé bạn ơi, dù chậm một phút đường xa vẫn tới chốn yên bình. Nhắc nhau rằng an toàn trong giao thông, giữ gìn cho mình và cho biết bao người, mọi người cùng nhớ, mọi người chớ quên. Nhớ nhé bạn ơi, dành đường vượt tuyến làm chi mà vướng vào tai nạn. Nhớ nhé bạn ơi, dù chậm một phút đường xa vẫn tới chốn yên bình. Nhắc nhau rằng an toàn trong giao thông, giữ gìn cho mình và cho biết bao người,
mọi người cùng nhớ, mọi người chớ quên.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 13 ngày 14 tháng 12 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 15 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây, gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 13 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm và sáng trời rét.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm đường thì đã có gói cước siêu ưu đãi data, chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Cần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data, cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3GB download 3 ngày, ta sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi. 30k 7GB download 7 ngày, ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Ngày siêu ưu đãi data của Viettel, ST 15k 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày, ST 30k 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15k.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên. Kỹ thuật sản xuất, phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.